Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm mùng 6 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật tiếp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục, Thánh mẫu La Van, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hôm qua thứ Tư mùng 5 tháng 10, Nhật báo Ý La Stampa đã cho in bài phỏng vấn mật vào năm 1988 với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong đó, Ngài nói về nhiều vấn đề, gồm cả việc phân tích chủ nghĩa cộng sản. Ký giả người Ba Lan tên là Jacques Gafronski đã thực hiện cuộc phỏng vấn này vào ngày 11 tháng 10 năm 1988, trong một bữa ăn tối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng sau đó, có lời yêu cầu trực tiếp từ Vatican, nên bài phỏng vấn này lúc đó đã không được in ra. Giờ đây, ông Gafronski nói rằng, cuộc phỏng vấn này đã được giữ bí mật suốt trong những năm dài này. Ông cho biết, trong cuộc bàn luận với Đức Giáo Hoàng, Ngài đã phân tích khá rộng rãi về tình trạng của chủ thuyết Cộng sản trong thập niên 80. Và Đức Giáo Hoàng đặc biệt lưu ý rằng, ngay cả các quốc gia Phi Châu lúc đó cũng đang tìm cách bỏ rời khối Xô Viết và thuyết Cộng sản. Họ không còn muốn dính bén bất kỳ cái gì nữa với sự vô hiệu lực và tính không thâu hoạch của hệ thống này. Việc tái cấu trúc chính trị và kinh tế chỉ có một nghĩa duy nhất là làm sao để giải thoát khỏi hệ thống này. Ông cho biết, Đức Giáo Hoàng đã nói thêm rằng, một số người cho rằng cách chung thì Stalin có khả năng lãnh đạo vĩ đại hơn Hitler. Trên quan điểm luân lý mà nói, thì cả hai đều đáng trách. Nếu Stalin được phán đoán tốt hơn, thì chỉ vì chủ thuyết Cộng sản có một kế hoạch hỗ trợ guồng máy sâu xa hơn nhiều so với chủ thuyết xã hội quốc gia. Chủ nghĩa xã hội quốc gia, tức là Đức Quốc xã, và chủ nghĩa phát xít Ý thực sự có liên hệ rất gần gũi và là những chủ thuyết vô nhân bản, quá đơn thuần và còn phiếm diện nữa. Chủ thuyết Cộng sản đã và luôn luôn được nhận biết như một hệ thống muốn cổ võ công bình xã hội hơn. Đức Giáo Hoàng lúc đó cũng phân tích rằng, những người Cộng sản đã vẽ ra một hệ thống dựa trên ý tưởng Marxist về cách mạng, nói rằng nhân dân độc quyền của giới bần cố nông. Sau này người Cộng sản giải thoát mình khỏi giới bần cố nông và cất đi quyền của giới vô sản. Rồi họ lại vẽ ra hệ thống độc quyền đảng trị, tạo ra tầng lớp độc quyền dành cho các đảng viên, và hệ thống này còn tiếp tục cho đến nay. Qua nhiều thập niên, lý thuyết này tạo nên một lớp người, một lớp giai cấp mới, giai cấp trưởng giả mới. Khi nhà báo Gavronsky hỏi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về những nỗ lực cải cách của Tổng thống Xô Viết lúc đó là ông Mikhail Gorbachev, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời như sau. Đó thật là điều xấu hổ nếu việc cải cách của ông ta bị chặn lại. Người ta có thể nói lên sự nghi ngại và vấn nạn về chương trình cải cách của ông ta, nhưng những chương trình ông ta đưa ra thì không thể hồ nghi được, đó là sự tiến triển mới. Nếu chúng ta so sánh giữa Gorbachev và các vị tiền nhiệm của ông ta, sẽ thấy có sự khác biệt to lớn. Những thế lực bảo thủ, theo nghĩa trong môi trường Xô Viết lúc đó, thì các thế lực này mạnh mẽ và sâu rộng, chỉ muốn gìn giữ tình trạng nguyên si như cũ. Họ muốn duy trì tình trạng nguyên vẹn như vậy tại chỗ, hầu cho yên thân và có đời sống đặc quyền mà thôi. Vào tháng 10 năm 1993, ông Gavronsky lại được phép có cuộc phỏng vấn nữa với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuốn sách có nhan đề Thế giới của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng là một thành quả rút ra từ cuộc phỏng vấn này. Trong đó nhà báo Gavronsky trình bày sơ lược về tiểu sử của vị giáo hoàng người Ba Lan và xuất bản một tài liệu tổng hợp về lập trường của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về một số các vấn đề khác nhau mà thế giới lúc đó đang phải đối diện. Tin Vatican, Đức Tổng giám mục William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã yêu cầu các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hãy thảo luận về vấn đề các chính trị gia muốn rước mình Thánh Chúa, nhưng lại bỏ phiếu ủng hộ dự luật trái nghịch giáo huấn của giáo hội. Đức Tổng giám mục Levada, nguyên Tổng giám mục giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, đã nêu ra vấn đề trên trong giờ các nghị phụ được thảo luận tự do, trong vòng một giờ đồng hồ, hôm ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 10. Đức Tổng giám mục cho biết đây là vấn đề mà các vị giám mục Hoa Kỳ đã không nhất trí với nhau trong thời kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2004, và Ngài hy vọng được nghe phương hướng giải quyết của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng giám mục Levada nhắc lại một câu trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục, rằng có một số người Công giáo không hiểu tại sao mình có thể phạm tội nếu ủng hộ một ứng cử viên công khai ủng hộ phá thai, hay có những hành động khác chống lại công lý và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2004, ứng viên của đảng Dân Chủ là Thượng nghị sĩ John Kerry, một người Công giáo, nhưng lại có lập trường công khai ủng hộ phá thai, mà dẫn lên rước mình Thánh Chúa. Vấn đề của ứng viên Tổng thống John Kerry gây ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã không có quyết định dứt khoát. Có vị thì cương quyết không cho các ứng cử viên nào ủng hộ phá thai được lên rước lễ. Có vị lại chủ trương cho các ứng viên đó được rước mình Thánh Chúa. Đức Tổng giám mục Levada, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, muốn biết đường hướng giải quyết của các vị giám mục trên thế giới về vấn đề có nên cho các chính trị gia phò phá thai đi ngược lại giáo huấn của giáo hội được rước lễ hay không. Và tiếp sau đây là một vài chi tiết liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đòi buộc chúng ta nhìn vào vài con số thống kê có ý nghĩa về thế giới, trong đó giáo hội sinh sống và hoạt động. Vài con số cho thấy rõ tương quan giữa dân số nói chung và những tín hữu tương xưng đức tin Công giáo. Trên bình diện này, cần lưu ý rằng con số những người Công giáo trong năm 2003 là khoảng 1 tỷ 86 triệu, tức được gia tăng khoảng 15 triệu so với năm 2002, và được phân chia theo từng đại lục như sau. Phi Châu tăng 4.5%, Mỹ Châu tăng 1.2%, Á Châu tăng 2.2%, Đại Dương Châu tăng 1.3%. Hoàn cảnh không tăng không giảm được ghi nhận tại Âu Châu. Nhìn vào sự phân phối của người Công giáo theo châu lục, chúng ta thấy rằng Mỹ Châu có 49.8% tổng số người Công giáo trên toàn thế giới, trong khi đó Âu Châu chỉ chiếm được 25.8%, Phi Châu 13.2%, Á Châu 10.4% và Đại Dương Châu 0.8%. Xét theo tỷ lệ với dân cư, thì số người Công giáo tại từng châu lục như sau. Mỹ Châu có 62.46% dân số là người Công giáo, Âu Châu có 39.59%, Đại Dương Châu có 26.39%, Phi Châu có 16.89% và Á Châu có 2.93% dân số là tín hữu Công giáo. Xét theo phương diện chia vùng địa lý trong giáo hội, thì người ta lưu ý rằng trong năm 2003, tổng số giáo phận trong giáo hội là 2.893, nghĩa là có thêm 10 giáo phận mới so với năm 2002. Tổng số các giám mục trên thế giới gia tăng 27.68%, từ tổng số 3.714 vị giám mục vào năm 1978, tăng lên tổng số 4.742 giám mục vào năm 2003. Trong khi đó, tổng số các linh mục vào năm 2003 so với tổng số linh mục vào năm 1978 thì bị giảm 3.68%. Trong năm 1978, tổng số linh mục gồm cả linh mục dòng và linh mục triều là 420.971 vị. vào năm 2003, tổng số linh mục dòng và triều giảm xuống còn 405.450 vị. Tổng số các nam tu sĩ đã khấn nhưng không có chức linh mục cũng bị giảm đến 27.94%. Từ tổng số 75.802 nam tu sĩ vào năm 1978, giảm xuống còn 54.620 nam tu sĩ vào năm 2003. Tổng số các nữ tu cũng bị giảm 21.65%. Từ tổng số 990.768 nữ tu vào năm 1978, giảm xuống còn 776.269 nữ tu vào năm 2003. Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được diễn ra trong giai đoạn lịch sử bị ghi dấu bởi những đối nghịch mạnh mẽ trong gia đình nhân loại. Việc toàn cầu hóa giúp ghi nhận rõ ràng hơn sự hiệp nhất của gia đình nhân loại nhờ các phương tiện truyền thông xã hội luôn thông tin về thực tế xảy ra tại mọi nơi trên thế giới. Đây là một khía cạnh quan trọng của tiến bộ kỹ thuật được phát triển một cách phi thường trong những thập niên qua. Nhưng buồn thay, việc toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật đã không cổ võ thuận lợi cho hòa bình và một sự công bằng hơn giữa các quốc gia giàu có và những quốc gia nghèo của thế giới thứ ba và thế giới thứ tư.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật phiên họp chung lần thứ 4 vào chiều thứ ba ngày 4 tháng 10 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, phiên họp chung lần thứ 4 của Thượng Hội đồng Giám mục đã được bắt đầu vào lúc 4:30 chiều ngày thứ ba, mùng 4 tháng 10, tại phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican, dưới sự chủ tọa của vị chủ tịch thừa quỹ là Đức Hồng Y Juan San Dovan Iniguez. Phiên họp kéo dài cho đến 7 giờ tối và đã có 242 nghị phụ hiện diện. Trước khi các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến, thì các ngài đã bỏ phiếu để chọn các thành viên của Quỹ ban soạn sứ điệp gửi dân Chúa, là sứ điệp sẽ được công bố vào lúc bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong phần phát biểu ý kiến, đã có 10 nghị phụ phát biểu. Sau đây, chúng ta hãy lướt qua vài ý kiến nổi bật. Trước hết là phát biểu của Đức Tổng Giám mục Frank Brode, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Đời. Ngài đã nói như sau. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi hãy làm sáng tỏ tương quan giữa bí tích thánh thể và giao ước mới, như là kiểu mẫu cho các ơn gọi của người Kitô, ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống đời tận hiến độc thân, và ơn gọi linh mục. Đời sống thánh hiến tự bản chất là một thể hiện đặc biệt của giáo hội hôn thê của Chúa Kitô, một hôn thê biết đón nhận và làm trổ sinh phong phú món quà của vị hôn phu là Chúa Kitô và sống tương quan đặc biệt với bí tích thánh thể. Trong việc cử hành bí tích cao cả này, Chúa Giêsu tiếp tục tận hiến cho Thiên Chúa Cha. Trong việc tận hiến này, cuộc đời của Chúa, một cuộc đời trinh khiết, vâng phục và khó nghèo, nói lên tâm hồn gắn bó trọn vẹn và con thảo với chương trình của Thiên Chúa Cha, chương trình tình yêu và sự sống không giới hạn. Như thế, thánh thể là nơi ưu tiện để những kẻ tận hiến đến học biết theo Chúa Kitô trong khung cảnh nhất định của cuộc đời, sống các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Chính nơi bí tích thánh thể mà những kẻ tận hiến gặp được sức mạnh để biến cuộc đời họ thành lời rao giảng có tính cách tiên tri giữa lòng thế giới đang bị ghi dấu bởi những tàn phá và chết chóc. Qua các lời khấn, những kẻ tận hiến dấn thân sống những lời khuyên phúc âm và đáp trả tình yêu Chúa một cách tận căn. Đức khiết tịnh phát triển con tim người tận hiến theo mẫu mực con tim của Chúa Kitô và làm cho người tận hiến có khả năng yêu thương như chính Chúa yêu thương. Đức khó nghèo làm cho người tận hiến được tự do khỏi làm nô lệ cho các sự vật và những nhu cầu giả tạo mà xã hội tiêu thụ ngày nay không ngừng mời mọc con người bước vào. Đức khó nghèo này làm cho người tận hiến tái khám phá ra Chúa Kitô, kho tàng duy nhất đáng được sống cho. Đức vâng lời đặt trọn cuộc đời thực hiện ý định của Thiên Chúa và biến cuộc đời người tận hiến thành một kiệt tác. Vì thế, bí tích thánh thể nằm ở trung tâm của đời tận hiến, cá nhân và cộng đồng. Nơi trường học của bí tích thánh thể, những người tận hiến học biết yêu thương và dâng hiến, nền tảng của đời trinh khiết. Họ được hướng dẫn bước đi trên con đường từ bỏ và hoàn toàn hiến thân cho nhân loại. Đây là đòi hỏi căn bản của đời khó nghèo. Họ lãnh nhận hồng ân sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, đấng biến đổi họ thành con cái của Thiên Chúa, và có khả năng tiếp nhận tất cả mọi quyết định nào của con người diễn tả thánh ý của Thiên Chúa. Vừa rồi là nội dung chính bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Phan Frode, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Đời. Tiếp sau đây, chúng ta hãy nghe qua nội dung chính bài phát biểu của cha Lino Mela, bề trên tổng quyền dòng tận hiến Thánh Giuse. Cha đã phát biểu như sau. Bí tích thánh thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Hiện nay, khoảng rộng tự nhiên để sinh hoạt của giáo hội được khai triển là giáo xứ. Một khi được canh tân và linh động đúng, giáo xứ trở thành nơi thích hợp cho việc huấn luyện và tôn thờ thánh thể. Giáo xứ có thêm tầm mức nhờ vào kinh nghiệm sống và sự góp phần của các phong trào và các cộng đoàn. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, các phong trào và cộng đoàn này tùy theo đòn sủng riêng, mà làm cho các yếu tố kết thành cuộc khai tâm Kitô trở nên có giá trị hơn. Với những đòn sủng khác nhau, các phong trào và các cộng đoàn này sinh hoạt và tác động trong giáo hội. Tất cả đều muốn lấy sức mạnh từ bí tích thánh thể. Có thể có những con đường khác nhau để dạy và học giáo lý, và để trưởng thành trong đời Kitô. Việc cử hành bí tích thánh thể, mà qua đó Chúa Kitô hiến dâng chính mình để cứu rỗi tất cả mọi người, là nơi mọi thành phần của dân Chúa đến với bí tích thánh thể, để gặp được chớp đỉnh mà họ đang tiến tới, và gặp thấy nguồn mạch mà họ được kêu mời đến múc lấy sức mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm đáng chú ý trong phiên họp chung lần thứ tư vào chiều ngày thứ ba mùng 4 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Chúng tôi xin được ôn lại ý nghĩa của Kinh Kính Mừng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Phần đầu của Kinh Kính Mừng gồm lời chào của Sứ Thần trong biến cố truyền tin và lời chúc tụng của bà Elizabeth khi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Phần này đã có ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội. Phần thứ hai của Kinh Kính Mừng, tức lời cầu của giáo hội, đã được thêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy, và Kinh Kính Mừng trong hình thức chúng ta đang có hiện nay chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 16 trong Kinh Nhật Tụng Roma. Lời khẩn cầu của giáo hội được mở đầu với tước hiệu Thánh Maria. Giáo hội xác tín rằng sự thánh thiện của Đức Mẹ còn cao cả hơn sự thánh thiện của tất cả các thiên thần và các thánh cộng lại. Mẹ là đấng đầy ơn phước. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Theo Công đồng Vatican II, trong số 56 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, ngay từ giây phút đầu tiên được cưu mang trong lòng mẹ, mẹ đã ngời sáng một sự thánh thiện độc nhất vô nhị. Mẹ Maria quả thật không vướng mắc bất cứ tì vết tội lỗi nào. Bởi lẽ tội lỗi luôn có nghĩa là một sự khước từ và chối bỏ dẫn đến tình trạng xa lìa Chúa. Mẹ Maria ngay từ giây phút đầu tiên được cưu mang đã không bao giờ xa lìa Chúa. Như người tôi tớ trong Thánh Vịnh 123, mẹ luôn hướng về Chúa để thi hành thánh ý Ngài. Từ lúc hiện hữu, mẹ luôn đầy tràn Chúa Thánh Thần và không ngừng tỏ bày nhân đức trong suốt cuộc sống của mẹ. Với một đức tin không hề lay chuyển, mẹ hoàn toàn kết hợp với sứ mệnh của con mẹ và trở thành người đồng lao cộng khổ với Ngài trong công cuộc cứu chuộc. Niềm hy vọng không hề lung lay của mẹ cho phép mẹ đối diện với cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Và đức ái đại đồng của mẹ ôm trọn lấy mọi người bằng một tình yêu không giới hạn mà mẹ luôn có đối với đấng vừa là con mẹ vừa là Thiên Chúa của mẹ. Mẹ Chúa Trời, đây là một tước hiệu nói lên niềm tin của giáo hội về mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu con mẹ là Thiên Chúa. Ngay từ giây phút được cưu mang trong lòng mẹ Maria, bản tính loài người của Chúa Giêsu đã được kết hợp với thiên tính của ngôi hai Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, với tư cách là một con người, Chúa Giêsu là đấng cứu độ và trung gian duy nhất. Ngài cũng là tư tế, tiên tri và vua mà không ai có thể sánh ví được. Và do quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Ngài một người mẹ xứng đáng với Ngài, một người mẹ hoàn toàn hiến thân cho ơn gọi của mình. Trong số 53 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II đã viết như sau. Được cứu rỗi nhờ công nghiệp của con mẹ và liên kết với Ngài bằng một mối dây mật thiết và bất khả phân ly. Mẹ được trao tặng cho tước hiệu và phẩm giá cao cả là làm mẹ của Chúa Con. Và như vậy trở thành người con chí ái của Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì ơn cao trọng này, mẹ vượt qua mọi tạo vật trên trời và dưới đất. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Với những lời này, chúng ta xin Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Những lời này gợi lại cho chúng ta lời của người thu thuế trong bài dụ ngôn của Chúa Giêsu. Xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Với những lời này, chúng ta xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta. Lời cầu của Đức Mẹ thiết yếu là một lời ngợi khen và cảm tạ, như được diễn tả trong Kinh Ngợi Khen. Và mẹ kêu mời chúng ta sử dụng chính tâm tình ấy của mẹ. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Những lời này cũng đồng thời là một hành động khẩn cầu cho chúng ta. Ý thức về quyền năng có lời cầu của mẹ Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu không bao giờ khước từ bất cứ điều gì. Các tín hữu Kitô chúng ta đến với mẹ như những người ăn xin. Do đó, bất cứ lời cầu nguyện chân thành nào cũng được mẹ Maria dâng lên Chúa Giêsu. Và qua mẹ, bất cứ lời cầu nguyện chân thành nào cũng đều hy vọng được Chúa chấp nhận. Thật thế, trên thiên đàng, mẹ không hề dửng dưng trước những khổ đau và nhu cầu của con cái mẹ trên trần gian. cha Jean Gallo, một nhà thần học nổi tiếng của Pháp, đã viết như sau. Tình trạng vinh hiển cho phép mẹ cảm thông với những khổ đau của con người nhiều hơn, bởi vì tình trạng này càng mở rộng tâm hồn mẹ vào tình yêu của Chúa. Kể từ lúc mẹ về trời, những đau khổ và nhu cầu của chúng ta lại càng phản chiếu mãnh liệt hơn trong mẹ. Sự bầu cử của mẹ xuất phát từ sự cảm thông của mẹ đối với chúng ta và những tình cảm như lòng thương xót và nhân từ mà chúng ta gán cho mẹ, không chỉ là những hình ảnh tượng trưng. Khi nay và trong giờ lâm tử, chúng ta khẩn cầu mẹ bầu cử cho trong hiện tại cũng như trong giờ sau hết. Thật ra, giờ sau hết mới là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu công giáo đã cầu nguyện với Đức Mẹ để xin ơn đặc biệt là được chết lành. Kinh Kính Mừng là một tin mừng được rút gọn. Giáo hội luôn khuyến khích con cái mình chạy đến với mẹ với lời kinh này. Lời kinh này được đọc trong không biết bao nhiêu việc tôn kính hoặc là phụng vụ, bán phụng vụ hoặc riêng tư. Kinh Kính Mừng là lời kinh ưu biệt của tất cả mọi vị thánh. Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort đã viết như sau. Lời chào của Sứ Thần là bản tóm lược chính xác nhất của thần học công giáo về Đức Trinh Nữ. Về hiệu năng của Kinh Kính Mừng, Thánh Nhân viết, mỗi khi tôi đọc Kinh Kính Mừng, cả triều thần trên trời vui mừng và trái đất ngỡ ngàng. Tôi xem thường thế giới, và trái tim tôi tràn đầy tình yêu Chúa khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Tất cả mọi nỗi sợ hãi của tôi đều tan biến, và mọi đam mê của tôi đều bị khống chế khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Lòng tôn kính gia tăng trong tôi và lòng sám hối bừng dậy khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Niềm hy vọng lớn mạnh trong lòng ngực tôi và niềm an ủi dâng trào trong tôi khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Thần trí tôi vui mừng và ưu sầu tan biến khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Có lẽ không có vị thánh nào đã có những lời lẽ cao đẹp để nói về Kinh Kính Mừng cho bằng Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort. Xin được mượn lời của vị thánh này để kết thúc một thánh mẫu La Vang tuần này. Kinh Kính Mừng là lời kinh đẹp nhất trong mọi lời kinh. Đây là lời chúc mừng hoàn hảo nhất mà Thiên Chúa Tối Cao dành cho mẹ Maria qua tổng lãnh thiên thần của Ngài. Nếu bạn đọc Kinh Kính Mừng một cách đúng đắn, lời chúc mừng này chắc chắn sẽ làm cho bạn đẹp lòng mẹ. Khi Kinh Kính Mừng được đọc một cách sốt sắng, nghĩa là với sự chú ý, thành tâm và khiêm tốn, thì theo các thánh, đây là kẻ thù của ma quỷ. Nó sẽ bỏ chạy. Đây là nguồn thánh thiện cho các linh hồn, niềm vui cho các thiên thần, và điệu nhạc du dương cho những tâm hồn nhiệt thành. Đây là bài thánh ca của Tân Ước, là niềm hoan lạc của mẹ Maria, và là vinh quang của Chúa Ba Ngôi. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông thư
dưới hình thức tự sắc Misericordia Dei, lòng Chúa xót thương, của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối. Và chúng ta đang đọc những quy định về việc giải tội tập thể. Tông thư nơi số 4 đã viết như sau. Trong ánh sáng và trong cảnh huống của những quy luật nói trên, việc giải tội chung một lần cho một số hối nhân mà không có xưng tội trước, như được dự liệu theo điều 961 của Bộ Giáo luật, phải được hiểu và trao ban đúng cách. Việc giải tội chung như thế thật sự phải là bất thường và không thể trao ban một cách thông thường, trừ trường hợp nguy hiểm sắp chết và không còn kịp cho linh mục hay các linh mục nghe tội của từng hối nhân. Và trừ trường hợp có một nhu cầu nghiêm trọng, nghĩa là vì quá đông hối nhân mà số chai giải tội không đủ để nghe xưng tội riêng từng cá nhân trong một thời gian thích hợp, đến nỗi các hối nhân sẽ bị thiếu ân sủng bí tích hay không được rước mình Thánh Chúa một thời gian dài mà không phải vì lỗi của họ. Không được coi là thật sự cần thiết nếu các chai giải tội không đủ chỉ vì số đông hối nhân, như có thể xảy ra trong dịp lễ lớn hay hành hương. Khi nói tới trường hợp có nhiều nhu cầu nghiêm trọng, xin giải thích rõ sau đây. Thứ nhất, nhu cầu đó quy chiếu vào những hoàn cảnh bất thường khách quan, như có thể xảy ra trong những vùng đất truyền giáo hay những cộng đồng tín hữu sống biệt lập. Nơi đó, linh mục chỉ có thể viếng thăm một vài lần trong năm. Thứ hai, hai điều kiện ghi trong giáo luật để ấn định nhu cầu nghiêm trọng không thể tách riêng nhau. Do đó, không bao giờ đúng là vấn đề các cá nhân có thể được nghe xưng tội hay không cách riêng tư và trong thời gian thích hợp vì thiếu linh mục. Điều này phải kết hợp với việc các hối nhân có thể bị bắt buộc mất ân sủng bí tích một thời gian dài mà không phải vì lỗi của họ. Do đó, phải lưu ý đến tất cả mọi hoàn cảnh của hối nhân và của giáo phận trong những gì liên quan đến việc tổ chức mục vụ của giáo phận và khả năng người tín hữu đến được với bí tích sám hối. Điều kiện thứ nhất, sự không thể nghe xưng tội riêng tư trong một thời gian thích hợp, chỉ quy chiếu về thời gian cần cách hợp lý cho những yếu tố của sự cử hành bí tích thành sự và xứng đáng. Ở đây không phải là một vấn đề của sự đàm thoại mục vụ trải dài. Sự đàm thoại có thể dành cho những hoàn cảnh thuận tiện hơn. Thời gian hợp lý và thích hợp để nghe xưng tội sẽ tùy thuộc vào những khả năng thật sự của cha giải tội hay các cha giải tội và của chính hối nhân. Điều kiện thứ hai, kêu gọi một sự phán đoán khôn ngoan, ngõ hầu ước định thời gian bao lâu các hối nhân có thể mất ân sủng bí tích để nói tới một sự không thể thật sự như mô tả trong điều 960, giả định không có nguy hiểm chết ngay. Một sự phán đoán như vậy không phải là khôn ngoan nếu nó bóp méo ý nghĩa của sự không thể vật lý hay luân lý, như trường hợp nếu nghĩ rằng thời gian ít hơn một tháng là hiểu thời gian lâu dài trong một tình trạng mất mát như vậy. Và điểm thứ ba, không chấp nhận tạo ra hay cho phép tạo ra những hoàn cảnh có vẻ cần thiết nghiêm trọng, phát sinh từ việc không ban bí tích theo cách bình thường do không tuân theo các quy định nói trên, và còn ít hơn vì hối nhân thích được giải tội chung. Dường như đó là một sự chọn lựa bình thường, tương đương với hai hình thức bình thường nói trong sách các lễ nghi. Con số đông đảo các hối nhân tập họp trong dịp lễ lớn hay hành hương, hay là do những lý do du lịch, hay do tính lưu động của dân chúng ngày càng tăng thêm hôm nay, tự nó không làm thành sự cần thiết đủ. Chúng tôi sẽ đọc tiếp văn kiện này vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
No. gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Có người sánh thế gian như một con tàu chìm sâu trong lòng đại dương. Con tàu ấy thật kín, nên hành khách còn tiếp tục sống, còn hy vọng được cứu thoát. Hành khách lúc đó phân làm hai đội, một đội tổ chức việc trở lên mặt nước. Họ chế tạo các bộ phận để sửa máy, tạo ra các ký hiệu để bắt liên lạc với mặt biển. Họ sống ở đó nhưng luôn chăm chú hướng về thế giới bên ngoài, nghe ngóng, dò tìm trong chờ đợi. Còn một đội phụ trách nhịp sống hàng ngày, ăn uống, giải trí, công tác, tu bổ. Nhưng không bao lâu, đội này lại nghĩ rằng đội thứ nhất chỉ làm một công việc vô ích, phí phạm thời giờ. Họ nói, các anh chàng mơ mộng kia ơi, thôi lại đây phụ lực với chúng tôi đi. Chúng tôi đang làm việc đây, và chúng tôi vui chơi. Ít ra làm thế cũng còn khá. Sau cùng, viên thuyền trưởng phải tập hợp tất cả các nhân viên lại, và nhắc họ rằng, họ chỉ sống ở đó để mà đi ra khỏi đó. Họ không thuộc về cái thế giới của đáy biển này, của ghen ghét, của thù oán, của thờ ơ lãnh đạm, của cá nhân ích kỷ, của an thân, của đảm bảo. Họ đã được tạo dựng nên cho một cái gì khác hơn, cho một nếp sống khác hẳn với nếp sống này. Người ta đã quá quen với nếp sống vui thú ở dưới đó. Người ta không còn nghĩ đến chuyện trở lên nữa. Họ không còn muốn trở lên nữa. Chúng ta có muốn trở lên không? Có muốn bắt đầu sống trong một thế giới thông cảm, hiểu biết, thương yêu nhau không? Trong một thế giới mà mọi người biết quan tâm đến các biến chuyển của người anh em, biết cảm thấy đoàn kết, nhất trí, liên kết với chính nguồn mạch của mọi tình phụ tử, của mọi tình huynh đệ, trong thế giới mà mọi người hiến mình vào công cuộc, vào nỗi vui mừng của người anh em. Hay phải chăng chúng ta đang mãi miết để tâm lo cho cái chuỗi ngày sống tạm, yên hàng ở đáy biển này, được đầy đủ mọi tiện nghi? Dưới đáy biển đó, một đáy biển được tổ chức hoàn bị, đến nỗi ngoài những tiện nghi cho những kỹ thuật vật chất tân kỳ nhất mang lại, còn có cả những lúc khổ hạnh thuận tiện cho việc chiêm ngắm, và cho những tâm tình hướng thượng cao vời nhất. Như những lữ khách, kẻ nào tin Chúa còn dành để công việc làm cho mình ở nơi khác, xa hơn nữa, sẽ luôn sẵn sàng, sẽ luôn có thể dùng, có thể nhờ đến được. Các thánh là những người sống động nhất, là những người dễ thích nghi nhất với bất cứ công việc hoàn cảnh nào, bởi vì bị lột bỏ tất cả, các ngài luôn sẵn sàng làm tất cả. Kẻ nào tự cảm thấy mình ở bất cứ nơi nào cũng không được hoàn toàn thỏa mãn, kẻ ấy là người duy nhất có thể sống hạnh phúc ở bất cứ đâu, là người duy nhất sẵn sàng bắt tay vào việc với một niềm vui không đổi thay ở bất cứ nơi nào. Vì không đâm rễ ở bất cứ đâu, nên một vị thánh có bao giờ có vẻ bị bứng gốc đâu. Bởi vì ngài cảm thấy không có nơi nào người ta đã thương yêu nhau đủ, nên khắp mọi nơi, nỗi đau khổ của ngài trước sự thiếu tình thương ấy đã làm cho ngài yêu thương hết sức có thể. Nỗi đau khổ của các con sẽ biến thành vui mừng. Có phải câu này có ý nói như thế chăng? Vì các con tự cảm thấy chưa được thỏa mãn, nên các con sẽ cho nhiều hơn. Các con sẽ được mời gọi để trở thành hiến vật hơn, trở thành yêu thương vui mừng, thừa tự của nước trời. Cuộc sống thế trần của chúng ta sẽ được rạng rỡ, sung mãn, hòa nhịp, vui tươi nếu chúng ta biết tin rằng cái mà nó tượng trưng, cái mà nó báo trước, cái mà nó muốn nói lên sẽ vô cùng tốt đẹp hơn những cái mà nó hiện trưng bày dưới con mắt xác thịt của chúng ta đây. Ước gì những cái mà mắt trần chúng ta hôm nay thất bại sẽ là một sự hứa hẹn vô hình cho ngày mai, hứa hẹn vì niềm hy vọng mà chúng ta đã đặt vào đó, bởi vì chúng ta tin rằng đời sống chúng ta là một cuộc sống ẩn dật với Chúa Giêsu trong Thiên Chúa. Bạn có nhận thấy không? Những nỗi vui mừng đích thực nhất của chúng ta dưới thế này luôn qua đi trước khi chúng ta kịp ý thức được chúng. Chúng không bao giờ xuất hiện được như lòng chúng ta mong chờ, nhưng sau đó lại tỏ ra cao quý hơn những cái chúng ta có thể cảm thấy được nơi chúng. Newman đã nói, những buổi nghi lễ phụng vụ mà vì đau ốm hay vì bồn chồn áy náy, chúng ta đã không tận hưởng được. Những buổi nghi lễ mà chính lúc cử hành, mặc dầu chúng ta vẫn tin tưởng vào tính cách thần thiên của chúng, vẫn làm cho con tim hời hợt chúng ta khó chịu. Những buổi nghi lễ mà chúng ta cảm thấy quá lâu, mà chúng ta có ác cảm ngay từ trước, mà chúng ta muốn chấm dứt ngay giữa lúc đang cử hành. Chính những nghi thức đó, sau này chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy Thiên Chúa. Người ta bỏ ra ngoài, hít lấy làn khí mát đầu tiên một cách háo hức và khoan khoái. Nhưng rồi đột ngột, người ta cảm thấy được giá trị của cái mà mình đang bỏ mất kia, của cái mà mình đang tránh đi kia. Và lúc đó, người ta mới thấy rằng chưa khi nào mình được hạnh phúc bằng chính lúc sống những giờ mà mình vừa cho là buồn chán kia. Chúng ta thiếp ngủ đi như Gia-cóp lúc bị lưu đày. Trong tối tăm, ông quờ quạng lấy một hòn đá cối đầu mà ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, hồi tưởng lại những biến cố nửa đêm vừa qua, ông nhớ lại mình đã được thấy các thiên thần và chính Thiên Chúa tỏ mình qua các thiên thần ấy. Rất ít khi chúng ta là cái mà chúng ta ước muốn mình là. Phải, nếu được ở trong trạng thái mà các cơ năng chúng ta không còn bị trói buộc nữa, mà chúng ta được toàn quyền đặt định chính những gì thâm sâu nhất của con người chúng ta, thì đó là chúng ta đã được sống trong trạng thái ân sủng rồi đó. Chỉ có nhờ ân thánh, con người mới có thể là chính cái mình phải là. Chúng ta có nghĩ được điều gì xác thật, đó là do bất ngờ. Chúng ta có nói được điều gì đúng, đó là do may rủi. Chúng ta có gặp được chính mình, đó là do ơn Chúa ban. Ngoài cái chết ra, ai có thể vĩnh viễn mở rộng cho chúng ta thế giới bên trong của chúng ta được? Jacques Rivière nói, chiều đến trước khi ăn giấc, con người nhìn lại ngày qua và anh thấy tất cả mọi việc của anh đều thiếu sót. Anh thấy một khoảng cách giữa cái anh đã quyết định làm và cái anh đã làm được. Anh đã không quản cực nhọc. Mãi cho đến tối, anh đã một mực cố gắng và anh đã cảm thấy dường như tất cả mọi giây phút của ngày đều tràn đầy công việc. Thế mà giờ đây, anh có cảm giác dường như anh đã thất bại và anh đã không thể làm gì hơn để tránh cái thất bại ấy được. Chúng ta có cần cù cố gắng làm cũng vô ích. Có một thứ tai họa luôn trung thành theo dõi và chập chờn trên tất cả mọi công việc của chúng ta. Chúng ta không đạt được hoàn toàn cái lý tưởng mà mắt chúng ta đăm đăm hướng tới. Luôn luôn chúng ta vướng phải một giây phút nhiệm màu, giây phút mà cái lý tưởng chúng ta theo đuổi biến tan đi, tuột khỏi tay chúng ta. Và khi chúng ta hoàn thành công việc, nó lại đứng phía trước chúng ta một khoảng để quay lại trêu ghẹo chúng ta. Và chúng ta chỉ nắm được trong tay cái hình ảnh méo mó của nó thôi. ở trần thế này, chúng ta giống như những người cố nhớ lại một cái tên rất xa xưa và đã rơi vào quên lãng. Tất cả những tác động của chúng ta giống như những đợt sóng nhọc nhằn của trí nhớ, cố trồi lên nhưng lại chạm phải bức tường quên lãng. Không bao giờ được hoàn toàn đúng là cái đó. Một cái cây mọc lên, đó là nó tự nhớ lại chính nó. Nó mọc lên từ chốn thâm sâu nhất của nó, để trở về với cái hình hài cũ xưa. Đây nó sắp đạt lại được. Nhưng không, đây đâu có phải là những cái bông rực rỡ mà nó mơ ước. Bông rụng đi, và một lần nữa nó lại lặng lẽ kiên gan, khởi sự lại cũng một giấc mộng kia, cũng một cuộc tìm tòi, quờ quạng trong đêm tối ấy. Và tôi đây, gần sát bên, hết sức hướng nội, chỉ cách thực chất của tôi có chút xíu thôi. Và thế mà mãi đến hơi thở cuối cùng, vẫn không thể nắm lấy được. Tôi thấy, tôi chạm đến linh hồn tôi, linh hồn mà từ đó tôi đã ngã xa xuống, và giờ đây tôi chỉ biết lờ mờ bắt chước lại thôi. Giữa chúng ta và linh hồn chúng ta, bao giờ cũng có một sự khác biệt tinh ma, một sự khác biệt làm chúng ta nản chí.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, ngày xưa tại một làng nhỏ ngoài thành phố Paris bên nước Pháp, có một cái máy xay bằng quạt gió của một thanh niên tên là Ferro, một nông dân chất phác mù chữ, được may mắn sống sót sau nhiều trận chiến. Nhưng công việc làm ăn của anh ta càng ngày càng thất bại. Những ngày gió lớn đưa đẩy cánh quạt quay mạnh thì lại không có lúa. Những khi lúa nhiều phải xay, thì lại không có gió quay các cánh quạt giùm cho. Hôm ấy là ngày đầu tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Phêrô nản lòng thất vọng như muốn buông xuôi. bởi vì ông chủ nông trại đã ra lệnh là nếu nội trong một tuần anh không kiếm được 10 quan để trả nợ, anh sẽ bị đuổi không được coi máy xay lúa nữa. Vì thế Phêrô tự nhủ, giả như có thể xay được 20 bao lúa, chắc chắn mình sẽ thoát khỏi tay ông chủ trại. Thế nhưng gió vẫn lặng như tờ. Bực mình thất vọng, anh ta kêu lớn tiếng. Được rồi, bởi vì mọi sự đều chống lại tôi, tôi sẽ trở về với nghề làm lính, còn máy xay lúa thì phó mặc cho ma quỷ. Phêrô vừa nói hết câu, thì bỗng dưng nhà máy xay chuyển động mạnh, như bị động đất. Trước mặt anh xuất hiện một cụ già gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu, trông thật khiếp sợ. Người ấy lên tiếng nói. Này Phêrô, anh đã gọi tôi đến đây. Phêrô ngạc nhiên hỏi. Tôi có gọi ông bao giờ đâu. Ông là ai, tên gì? Tôi là ma quỷ đây. Anh vừa gọi tôi mà. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Tôi chỉ ước muốn một điều, là nếu ông có thể làm cách nào giúp tôi quay mấy cánh quạt lớn kia để xay ít là 10 bao lúa. Tôi đợi mãi, nhưng vẫn không thấy một luồng gió thổi nào cả. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi ư? Thật là điều quá dễ dàng. Được rồi, bắt đầu ngay từ bây giờ. Gió sẽ thổi mạnh, cánh quạt sẽ quay tít không ngừng. Không những anh chỉ có thể xay 20 bao lúa, nhưng có tới hàng trăm bao lúa nữa. Từ khắp nơi, người ta sẽ đem lúa tới đây để xay, và chẳng mấy chốc, anh sẽ trở thành người tỷ phú giàu có nhất trong vùng này. Nghe nói có vẻ hấp dẫn, nên Phêrô ngây ngô hỏi thêm. Nhưng ông muốn tôi đổi gì cho ông? Ma quỷ liền rút từ dưới tấm áo choàng ra một tờ giấy viết đầy chữ, vừa trao cho người thanh niên vừa nói. Đây là tờ khế ước, anh phải bán linh hồn cho tôi. Còn tôi sẽ biến đổi anh nên người tỷ phú, giàu sang vô đáy. Thử hỏi, còn có giá nào rẻ hơn nữa chăng? Bấy giờ, Phêrô như người tỉnh thức sau cơn mê. Anh sực nghĩ ra mình đang bị mắc mưu ma quỷ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Phải làm cách nào để thoát khỏi cái tròng của ma quỷ được? Ma quỷ lại đến gần Phêrô với tờ khế ước và ra lệnh cho anh ta phải ký. Chính trong lúc lúng túng không biết phải làm gì, thì từ đằng xa vọng lại âm điệu của một bài hát quen thuộc. Đó là đoàn người tín hữu đang đi rước kiệu với tượng Đức Mẹ, lung linh giữa những đèn nến và những bông hoa muôn màu sắc. Phêrô liền vội vã chạy về phía tượng Đức Mẹ và khẩn khoản cầu xin Mẹ dạy cho biết việc phải làm. Anh ta nghe như có tiếng ai thì thầm bên tai. Con đã trót dại bị mắc mưu ma quỷ. Nhưng vì con không biết đọc biết viết, nên con sẽ ký theo kiểu của con. Như hiểu ý Đức Mẹ, Phêrô cầm tờ khế ước đến gần cậu bé đang bưng bình nước thánh bên cạnh kiểu Đức Mẹ. Với ngón tay nhúng vào bình nước thánh, anh ta vẽ trên tờ khế ước một hình thánh giá. Lập tức, như vừa chạm tới ngọn lửa, tờ giấy bốc cháy và một tiếng nổ mạnh vang lên. Quay về phía ma quỷ ẩn núp, nó đã biến mất sau làn khói. Cũng lúc đó, một cơn gió nổi lên và cánh quạt của máy xay lúa bắt đầu quay. Người thanh niên quỳ gối chắp tay cảm tạ Đức Mẹ. Từ ngày đó, máy xay của Phêrô được đổi tên là máy xay Đức Mẹ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xa trước cám dỗ. Thật vậy, chỉ cần đưa mắt nhìn chung quanh, chúng ta có thể nhận thấy bao nhiêu cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ đang rình trực chúng ta. Nhiều khi những điều gian ác lại được trưng bày dưới những hình thức thật hấp dẫn. Trong thư gửi cho các tín hữu tiên khởi, Thánh Tông Đồ Phêrô viết: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Như người thanh niên trên đây, trong mọi khó khăn thử thách và cám dỗ, để có thể chiến đấu với ma quỷ và biết phân định đâu là điều thiện, đâu là điều ác, chúng ta cần ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ và cầu xin với lòng tin yêu tha thiết, xin Mẹ dạy chúng ta điều phải làm, để Chúa Giêsu con Mẹ được vui lòng. Chắc chắn Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ quên những người thành tâm kêu xin Mẹ. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện và biết lắng nghe. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con những khi yếu đuối và trong những khó khăn của cuộc sống. Xin đừng để chúng con gục ngã dưới sức nặng của những cơn cám dỗ của ma quỷ và của thế trận. Xin Mẹ ở gần bên cạnh và chiến đấu với chúng con luôn. Amen.